Maria, mẹ giáo hội. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong mục Thánh mẫu La Vang tuần này. Trong chương 12 của sách Khải Huyền, Thánh Gioan Tông Đồ mô tả cuộc chiến đấu giữa con rồng và người phụ nữ. Thị kiến này được áp dụng cho Maria, người phụ nữ với hai mẫu tính. Một là mẫu tính trong hân hoan đối với Chúa Giêsu, hai là mẫu tính trong đau buồn đối với nhân loại. Trong sự quan phòng của Thiên Chúa, hai mẫu tính này bất khả phân ly. Trong bài diễn văn bế mạc khóa 3 của Công đồng Vatican ngày 21 tháng 11 năm 1964, Đức Cố Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã công bố tước hiệu Mẹ Giáo hội của Mẹ Maria. Cử chỉ này mang một ý nghĩa sâu xa. Đây chính là một sự nối dài của điều mà Chúa Giêsu đã thực hiện trên thập giá khi Ngài nhìn Mẹ Maria và Thánh Gioan và liên kết hai tâm hồn một cách thâm sâu. Này là con bà, này là mẹ con. Khi hiện ra với các tông đồ bên bờ hồ, Chúa Giêsu căn dặn Thánh Phêrô: "Hãy chăn các chiên của ta." Nhưng từ trên thập giá, Ngài lại nói với Đức Mẹ: "Này là con bà." Ngôn ngữ và cung giọng của Chúa Giêsu khác nhau trong hai trường hợp. Với Thánh Phêrô, Ngài chỉ bảo chăn dắt các con chiên, nhưng với mẹ Ngài, Ngài lại trao phó Thánh Gioan, người môn đệ yêu dấu của Ngài, và cũng là người môn đệ trung thành với Ngài cho đến giây phút cuối cùng. Tin mừng theo Thánh Gioan nêu bật ba giao ước của Chúa Giêsu: giao ước trong thánh thể, giao ước trong trái tim Đức Mẹ, giao ước với Thánh Phêrô. Là tư tế, Chúa Giêsu thực hiện giao ước trong thánh thể. Đây là hành động tự do cuối cùng của Chúa Giêsu. Nhưng với Mẹ Maria, Ngài không còn là một con người tự do nữa, mà là một tội nhân bị treo lên thập giá. Quyền năng của Thiên Chúa nơi Ngài chỉ còn là thinh lặng. Việc Ngài bị giang tay ra và đóng đinh vào thập giá có một ý nghĩa tượng trưng đặc biệt. Hai cánh tay của Ngài tượng trưng cho quyền năng của Chúa Cha. Ngài chính là cánh tay của Thiên Chúa. Sự kiện Chúa Giêsu bị treo lên thập giá cho phép chúng ta hiểu rằng quyền năng của Thiên Chúa chấp nhận để cho con người cao tay hơn. Đây chính là trọng tâm của mầu nhiệm thập giá. Dĩ nhiên, Chúa Cha không bao giờ bỏ rơi Chúa Giêsu. Người hiện diện với Chúa Giêsu hơn bất cứ lúc nào. Nhưng Chúa Giêsu đã bị treo trên thập giá. Xét về mặt chính trị và xã hội, ma quỷ xem ra đã thắng thế. Chúng ta phải hiểu rằng, trên thập giá, Chúa Giêsu không còn lại gì trừ tự do nội tâm. Tự do này được thể hiện khi Ngài lên tiếng nói. Với tự do ấy, Ngài bày tỏ tình yêu của Ngài đối với Thánh Gioan. Để cho người môn đệ này hiểu được tình yêu ấy, Ngài trao cho ông đấng đang cộng tác vào mầu nhiệm thập giá. Mẹ cộng tác như một người mẹ bằng cách trao ban tất cả và sống những gì Chúa Giêsu đang sống. Dưới chân thập giá, mẹ là đấng kết hiệp với hy tế của Chúa Giêsu. Mẹ nên một với Chúa Giêsu bị đóng đinh. Mẹ đứng đó vì mẹ kết hiệp với thánh ý Chúa Cha. Ngọn giáo được tiên tri Simeon tiên báo đã thực sự đâm qua trái tim mẹ. Mẹ không hề chảy một giọt máu là để giúp chúng ta hiểu rằng vấn đề không phải là mô phỏng lễ toàn thiêu của Chúa Giêsu mà là sống lễ toàn thiêu ấy bằng tin cậy mến. Không một tạo vật nào đã kết hiệp với thập giá Chúa Giêsu cho bằng mẹ. Mầu nhiệm mẫu tính của mẹ thực sự được thực hiện dưới chân thập giá khi Chúa Cha mời gọi mẹ cùng chấp nhận chết với Chúa Giêsu trong tâm hồn. Cũng như Abraham đã chấp nhận xác tế con là Isaac, mẹ Maria cũng dâng chính con của mẹ làm của lễ toàn thiêu. Dưới chân thập giá, mẹ đã phải thực sự chấp nhận chết đi để dâng con mẹ cho Chúa Cha. Đó là cách chúng ta phải hiểu về chức tư tế vương giả của mẹ. Mẹ cộng tác một cách tích cực với tất cả tình yêu của mẹ vào lễ toàn thiêu của Chúa Giêsu. Mẹ bổ túc cho những gì còn thiếu sót trong cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Dĩ nhiên, duy chỉ một mình Chúa Giêsu mới có thể đền bù cho tội lỗi của nhân loại. Lễ toàn thiêu của Ngài là độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, vì là một hiến lễ tình yêu, cho nên lễ toàn thiêu của Chúa Giêsu chảy tràn qua trái tim mẹ và chiếm hữu trí khôn, linh hồn của mẹ, để tất cả những gì thuộc về mẹ cũng đều được hiến dâng. Như thế, khi cộng tác vào lễ toàn thiêu của Chúa Giêsu, mẹ sẽ cộng tác vào mầu nhiệm chức tư tế của Ngài. Mẹ làm cho chức tư tế của Chúa Giêsu được hoàn thành. Mẹ dâng hiến những giọt máu và nước cuối cùng từ trái tim Chúa Giêsu. Chúng ta đừng quên rằng, khi Chúa Giêsu bị đâm thâu qua cạnh sườn, thì Ngài đã chết, nghĩa là tư tế không còn hiện diện trong lễ vật nữa. Chỉ còn lại lễ vật. Vậy thì ai sẽ dâng lên Chúa Cha lễ vật ấy nếu không phải là mẹ Maria? Thật thế, chính mẹ tiến dâng vết thương nơi trái tim Chúa Giêsu, cũng như những giọt máu và nước cuối cùng tuôn trào từ trái tim ấy. Mẹ thực sự thực thi cùng một công việc với chức vụ tư tế của Chúa Giêsu. Chính nơi mẹ mà chúng ta hiểu được chức vụ tư tế chung của mọi tín hữu. Chức vụ tư tế chung ấy không hề đối lập với chức vụ tư tế của Chúa Giêsu. Trái lại, chính chức vụ tư tế chung ấy hoàn thành chức vụ tư tế của Chúa Giêsu. Mẹ Maria hoàn toàn liên kết với Chúa Giêsu. Mẹ lãnh nhận tất cả từ Chúa Giêsu. Nhưng khi đón nhận mọi sự từ Chúa Giêsu, mẹ cũng phải cộng tác với Ngài. Đây là mầu nhiệm trọng đại của ân thánh. Chúa Giêsu không muốn chúng ta chỉ là con cái đón nhận mọi sự một cách nhân không. Ngài muốn chúng ta trở thành bạn hữu để cộng tác với Ngài. Dưới chân thập giá, mẹ Maria thực sự là hiền thê của con chiên. Vết thương trong trái tim Chúa Giêsu cũng đâm thủng tâm hồn mẹ. Mẹ cũng chết dưới chân thập giá. Mẹ chết trong trái tim từ mẫu của mẹ để trở thành khí cụ tình yêu dưới sự linh ứng của Chúa Thánh Thần để trở thành trung gian. Là trung gian, có nghĩa là trở thành khí cụ. Đây là điều khó hiểu đối với não trạng thời đại. Chúng ta quen hành động cho riêng mình. Chúng ta đề cao óc sáng tạo. Mà đã sáng tạo tức là không muốn chấp nhận làm một khí cụ. Khi chấp nhận làm mẹ của Thánh Gioan và của Giáo hội, mẹ Maria cũng chấp nhận chết trong trái tim hiền mẫu của mẹ. Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì nó sẽ không mang lại hoa trái. Mẹ Maria đã sống đòi hỏi này cho tới cùng. Mẹ là đấng đã đi theo Chúa Giêsu trong từng dấu chân của Ngài. Mẹ sống trong nội tâm tất cả những gì Chúa Giêsu đã nếm trải. Chính vì đã sống như thế mà mẹ được Chúa Giêsu công bố là người phụ nữ. Là người phụ nữ, mẹ sinh ra Chúa Giêsu. Là người phụ nữ, mẹ là Eva mới, sinh ra Adam mới. Hỡi bà, này là con bà. Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể nói những lời này với mẹ. nếu nó không được thốt ra từ cửa miệng của Chúa Giêsu, thì những lời này hẳn là những lời khủng khiếp đối với mẹ. Bởi vì mẹ chỉ có một người con là Chúa Giêsu. Làm sao có thể nói với một người mẹ mà đứa con duy nhất đang hấp hối rằng người bạn của đứa con bà sẽ trở thành con bà? Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể nói điều đó mà thôi. Và với những lời này, Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu rằng mẹ Ngài đã trở thành trung gian của tình yêu, trung gian của sự sống, trung gian của ân sủng. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.